Tin mừng theo Thánh Luca, chương 19. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông:
Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng:
Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn: Vì người đang ở gần Jerusalem, và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi, vậy người nói:
Có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ Ngài vì Ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó: Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông: Thưa Ngài, anh ấy đã có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.
Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage và làng Bethania, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, người sai 2 môn đệ và bảo:
Các anh đi vào làng trước mặt kia, khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi, tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói: Chúa có việc cần dùng.
Hai người được sai liền ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa thì những người chủ nói với các ông: Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp: Chúa có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa và giúp người cưỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên, chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp:
Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên.
Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói:
Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.
Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:
Đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp.
Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người.